Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ.
Bài chính của môn Sư phạm Hoằng Pháp là tác phong và phẩm chất của pháp sư. Ở ý nghĩa toàn diện đó, thì pháp sư cũng chính là đạo sư về phương diện giáo dục và truyền thông, để những tư tưởng và triết lý cao siêu của Đức Phật dạy trong các kinh được người nghe áp dụng đó, thì lối sống bao gồm phẩm chất, tư cách, đạo đức của pháp sư là rất cần thiết. Bởi vì về phương diện tâm lý học đó, đời sống thực tiễn của vị pháp sư sẽ trở thành tấm gương đối với những người quý trọng pháp sư đó. Cho nên bỏ qua các phẩm chất cao quý, các đức tính cần có đó, thì việc hành đạo với tư cách là đạo sư của vị pháp sư sẽ rất khó thành công. Phẩm hạnh của người xuất gia không chỉ là yêu cầu cần có, mà còn là yếu tố quyết định sự nương tựa tâm linh của Phật tử tại gia. Cho nên trong bài này đó, chúng ta cố gắng tập trung vào một số phẩm chất điển hình mà vị pháp sư muốn truyền bá chân lý thành công đó cần phải chuẩn bị mình theo chiều hướng đưa những lời Phật dạy vào trong cuộc sống hành trì. Phòng 1, các yêu cầu chung của pháp sư. Trước nhất đó, là yêu cầu nắm vững Phật pháp. Thì trong các bài trước rồi chúng ta cũng đã khái quát nội điển gồm ba kho tàng chân lý, đạo đức, triết học với chính thể loại văn học trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ, 12 thể loại văn học trong Phật giáo Đại Thừa. Thì ở đây đó, cái việc mà nắm vững Phật pháp nó đòi hỏi vị pháp sư đó phải trải qua các chương trình đào tạo chuẩn mực, mà theo gợi ý của tôi đó, tối thiểu phải là cử nhân Phật học. Thì trong nhiều phiên họp của Ban Hoằng Pháp Trung ương, của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi đề xuất vấn đề này nhưng mà vẫn chưa được sự đồng thuận, quan tâm đúng mức của lãnh đạo Phật giáo ở các cấp. Và tôi cũng đề xuất rất nhiều lần tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm trụ trì theo ban tân sự hiện nay là quá thấp. Dĩ nhiên là do vì những khó khăn khách quan ở 63 tỉnh thành, nhất là các tỉnh thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, rất khó có được nguồn nhân sự gồm các tăng ni đủ các chuẩn mực về Phật pháp. Và nếu như chúng ta không có sách lược có lâu dài đó, thì các tăng ni được bổ nhiệm làm trụ trì không đủ năng lực giảng kinh thuyết pháp cho Phật tử tại gia. Và đây là điều tất yếu. Chúng ta lo lắng về sự suy giảm dân số Phật tử tại Việt Nam, nhưng chúng ta lại không quan tâm đến các nguyên nhân chính dẫn đến yếu tố đó. Mà theo tôi đó là do trụ trì của 18.000 mấy trăm ngôi chùa trên toàn quốc phần lớn không có thuyết giảng. Vào ngày Sóc Vọng rằm mùng 1, nói chi là những ngày cuối tuần, hệ quả kéo theo tất yếu là tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể ở Phật tử tại gia. Và do vậy hiện tượng này sẽ kéo theo các phát sinh khác, đó là mê tín dị đoan. Theo Phật rồi nhưng ở nhà vẫn tiếp tục thờ thần tài, thổ địa, táo quân, của thiên quyền, nữ, mẹ sanh, mẹ độ, quan thánh, đế quân. Rồi mỗi năm á, nhiều Phật tử vẫn còn đi viếng bà chủ xứ và nhiều đình đền miếu thuộc các tôn giáo mê tín, vốn là không phù hợp với ba ngôi tâm linh quy Phật, bất quy tiên thần vĩ quật. Nếu chúng ta không giải được bài toán khó này, theo dự đoán của tôi, vào khoảng năm 2060, có thể sớm hơn nữa là 50, Phật giáo Việt Nam sẽ thiểu số hóa trở thành tôn giáo đứng thứ ba sau Công giáo và Tin Lành. Hiện nay chúng ta đang đứng thứ hai rồi. Và nếu chúng ta so sánh với tín đồ với tín đồ, thì hầu như đó, các tín hữu của đạo Công giáo ai cũng đều phải học 11 lớp giáo lý bắt buộc cộng với lớp giáo lý hôn nhân, cho nên khó có tôn giáo nào cải đạo được họ. Họ không đi cải đạo người khác thì thôi, mà nếu họ muốn có cải đạo người khác bằng con đường hôn nhân là thành công 100%, và tối thiểu cũng phải là 95%. Đố ai cải đạo được những người theo Hồi giáo? Người tại sao hiện tượng Phật tử bỏ đạo quá nhiều? Là bởi vì chúng ta có đào tạo gì đâu. Các nghi thức chúng ta thì vẫn tụng bằng âm Hán Việt. Đối với các chùa Bắc Tông, Phật tử đọc vô hiểu gì hết, thấy mầu nhiệm cầu phúc. Hôm qua nay thì chúng ta thấy là có tụng Tam Tạng Bali Việt, mà thực ra là đọc Kinh Trường Bộ bằng tiếng Bali. Cái khóa tụng này mới ngừng hôm qua do sợ lây lan Covid-19. Thì những người Phật tử thích cầu phúc, người ta thích tới đó để người ta tụng, tham gia chứ ta đọc được đâu. Các tăng đi đọc tôi đó không biết là có được 5% hiểu được tiếng Bali không. Đọc thì dễ, nhưng mà hiểu không là chuyện khác. Và cứ với lối hành đạo này, tôi rất ngại rằng chúng ta xa rời quần chúng. Vì quần chúng nhất là giới trẻ, giới trí thức đọc ra đâu hiểu, họ không theo được. Đã từng có một giai đoạn Công giáo trên toàn cầu bắt buộc Kinh Thánh phải đọc bằng tiếng Latin. Rồi sau đó thì họ đã khắc phục được cái sai lầm này, họ cho dịch Kinh Thánh ra thành hàng ngàn ngôn ngữ và phương ngữ trên toàn cầu, để mọi dân tộc đều có thể đọc Kinh Thánh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Và điều này Đức Phật đã dạy trong trong Lục Tạng rồi. Nhưng rất tiếc là chúng ta không làm theo. Thì từ năm 1992 tôi là người lớn tiếng kêu gọi việc hóa nghi thức tụng niệm. Bước thứ hai đó là không chỉ dừng lại việc hóa mà phải đưa vào trong nghi thức tụng niệm các bài kinh phù hợp Phật tử tại gia. Thì chỉ cần Phật tử tại gia đọc kinh thôi, gồm nhiều bài kinh về đạo đức, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, triết lý Phật giáo, thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, thì họ cũng đã nắm được bản đồ tu Phật rồi. Có người hướng dẫn được thì quá tốt, không có thì căn bản đọc tới đâu họ hiểu tới đó là tốt rồi. Cho nên là việc nắm được Phật pháp nó mới giúp cho chúng ta đủ tự tin, kiến thức và kỹ năng để làm công việc này. Còn không đó là Phật giáo sẽ suy vong. Tôi đã đi Hàn Quốc nhiều lần. Mỗi lần thuyết giảng cũng ở nhiều tỉnh cho nhiều cộng đồng giới trẻ Việt Nam tại đây. Tôi cũng đã tiếp xúc với cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc ít nhất là cũng 5-6 trường phái Phật giáo, gồm có 2 giáo hội chính: hội Phật giáo Thái Cổ có từ thế kỷ thứ 4 Tây lịch, và hội Phật giáo Tào Khê có từ năm 1962 và nay đó là giáo hội mạnh nhất. Phật giáo Hàn Quốc suy vọng lớn là bởi vì cái cách hành đạo của họ cũng giống như Việt Nam mô phỏng và ảnh hưởng từ Trung Quốc, là thiên đạo và tín ngưỡng mà. Nói về quy mô chùa chiền, Phật giáo Việt Nam không bì kịp Hàn Quốc. Nói về đẳng cấp mỹ thuật và bản sắc mỹ thuật, Việt Nam chúng ta không có nét riêng như Hàn Quốc. Nói về oai nghi của các tu sĩ, Hàn Quốc đạt yêu cầu hơn. Nói về không gian thiền tại các cái chùa, chùa Việt Nam không bằng được Hàn Quốc. Nói về quy mô giáo dục, nhiều trường đại học Phật giáo Hàn Quốc nó nằm vào top 10 của giáo dục quốc dân. Nói về bằng cấp, nhiều tu sĩ Hàn Quốc có bằng cấp cao hơn tăng sĩ Phật giáo Việt Nam. Hàn Quốc bây giờ về phía Phật giáo chỉ đứng vị trí thứ 3 sau Công giáo và Tin lành. Công giáo và Tin lành mới có từ năm 1950, ta là chiếm vào vị trí đầu bảng, còn chúng ta có từ thế kỷ thứ 4 trở thành vị trí thứ 3. Đó là vết xe trước mắt gần nhất mà chúng ta có thể thấy được. Mà theo tôi đó, vấn đề căn bản nhất và tế nhị khó nói nhất là do vì tăng ni không đến với Phật pháp. Rất nhiều tăng ni có đến Phật học đâu, học lớn thì biết được bao nhiêu. Học lớp thì rất là dễ, nghe một vị hòa thượng nào đó, thượng tọa nào đó, đi trưởng, đi sư nào đó giảng, lặp lại, nói lại, không khó. Nhưng mà không có năng lực để đào sâu được. Người ta hỏi thì không trả lời được Phật. Rồi trừ hỏi trúng tủ nghe những cái bài mà họ đã nghe qua rồi. Cho nên các vị pháp sư đó tối thiểu cũng phải là cái tự điển mini về Phật pháp. Các Phật tử tại gia hỏi vấn đề gì chúng ta đủ sức trả lời đúng vấn đề đó, còn trả lời hay không nó thuộc về kỹ năng và năng khiếu. Thì yêu cầu mà tôi đề nghị đó, các tăng ni không cần thiết phải là những người giảng hay, nhưng phải là những người giảng đúng. Mà giảng đúng thì nó trở thành giảng hay về tư tưởng, còn hay về phong cách đó, nó thuộc về sự huấn luyện. Đại đa số nó thuộc về kỹ năng và năng khiếu, có càng tốt không có không sao. Yêu cầu thứ hai đó, pháp sư thời hiện đại phải nắm vững các tôn giáo chính và các dòng triết học chủ lưu. Vì thế giới này đó là thế giới tương tác, như Đức Phật đã nói qua học thuyết nhân duyên. Nó đã qua rồi cái giai đoạn các tôn giáo là co cụm ở trong tôn giáo của mình. Từ năm 2000 á, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị đã chủ trương thời đại đại kết, mà mục đích chính là giúp cho cộng đồng thế giới quên đi cái hình ảnh xâm lược thực dân của công giáo trên toàn cầu, quên đi những cái núi tội lỗi mà lịch sử 2000 năm công giáo toàn cầu đã tạo ra qua con đường thực dân cũng như hàng loạt các tòa án dị giáo giết người khủng khiếp. Nó cũng đã qua rồi cái giai đoạn mà trong cái bối cảnh độc tôn đó, thì công giáo tiêu diệt các tôn giáo khác để làm nổi bật chính mình. Cho nên đó là suốt 20 năm qua chủ trương đại kết là một sách lược rất là thông minh của công giáo trên toàn cầu. Ví dụ như tại Việt Nam đó, để Phật giáo có thiện cảm tới ngày Phật đản, các vị lãnh đạo của công giáo chúc mừng Phật đản. Đến ngày 23 tháng 12 mời lãnh đạo Phật giáo về tòa tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh ăn cơm chay. Song song với lãnh đạo các tôn giáo khác, tôi đã có hai lần đến dự và chủ động mời các vị tăng sĩ Phật giáo được nhiều người mến mộ thuyết giảng các đề tài tại các đại chúng viện, và tôi là người được mời đầu tiên. Đại chúng viện Thánh Giuse, Đại chúng viện Francisco, nơi đào tạo linh mục nổi tiếng của Việt Nam, để thuyết trình cho các đại chúng sinh, các nhà thần học về những đề tài mà họ mong muốn, nhằm giúp cho họ có một bức tranh bao quát về Phật giáo. Thế về cái chủ trương đại kết đó, là sách lược rất là thông minh. Quý vị có thể vào nhà thờ Đức Bà thì quý vị sẽ thấy một quầy sách, trong đó có sách Phật giáo. Hay là vào Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước thành phố Hồ Chí Minh tại số 15 đường Tú Sương, quận 3, thì trong tủ sách của họ đó có bày bán các sách Phật giáo. Trước đây là điều tối cấm kỵ, và do đó các tăng ni chúng ta phải chủ động đọc, nghiên cứu các sách giới thiệu về tôn giáo thế giới, các phong trào tôn giáo mới, tham gia các hội thảo tôn giáo và triết học, tìm hiểu về triết học Mác Lênin, triết học về Trung Quốc, bên cạnh những chương trình bắt buộc mà chúng ta học ở trên trường đối với hệ cử nhân và thạc sĩ, bao gồm triết học phương Tây, triết học và Ấn Độ. Chứ nếu mà mình chỉ co cụm ở trong triết học Phật giáo không đó, thì chúng ta không thấy được các mặt tích cực và những cái tiến bộ phát triển của dòng chủ lưu tôn giáo và triết học trên toàn cầu. Chúng ta sẽ bị lạc hậu do thiếu cập nhật. Như vậy vị pháp sư trong thời hiện đại nó phải thúc đẩy mình làm công việc đó, thì đỡ mất thời giờ đó. Thì mỗi một lĩnh vực chúng ta chỉ cần chọn một cho đến ba tác phẩm hay nhất, làm thế nào để biết đó là hay nhất, thì mình tới hỏi những người chuyên môn về lĩnh vực đó, thì ta sẽ giới thiệu ra những cuốn sách hay, giống như giờ hỏi cuốn sách dẫn nhập vào Phật giáo bài bản nhất, thì chúng ta có thể trả lời cái Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Đa Đa Đa, hoặc là Phật Phổ Thông tập 1, 2, 3 của Hòa Thượng Thiện Hoa. Thì lĩnh vực nào cũng vậy đó, đều có những sách dẫn nhập rất bài bản, kiến thức chuẩn mực. Thì bằng cách này đó, thì khi chúng ta được hỏi hoặc có chủ đích đưa ra những đề tài mang tính so sánh khái niệm với khái niệm, học thuyết với học thuyết, quan điểm với quan điểm, giữa đạo Phật với các tôn giáo khác, giữa đạo Phật với các triết học khác, chúng ta đủ sức trình bày một cách tương đối, và thông qua đó mới làm nổi bật được các giá trị của đạo Phật. Yêu cầu thứ ba đó, pháp sư phải có năng lực tiếp biến văn hóa. Thế mình phải có tầm hiểu biết rộng về văn hóa Việt Nam, văn hóa Trung Quốc, văn hóa Ấn Độ. Mà văn hóa nó rất là nhiều lĩnh vực, nó gồm có văn hóa ngôn ngữ, văn hóa phong tục tập quán, văn hóa sinh hoạt, văn hóa giải trí, văn hóa kiến trúc mỹ thuật, và cũng như là các lĩnh vực xã hội, chính trị, khoa học hiện đại. Và hãy biến những thứ này trở thành các công cụ đắc lực để phục vụ cho công cuộc truyền bá chân lý, chứ đừng bao giờ biến những thứ này nó trở thành là mục tiêu chính. Và theo kinh nghiệm của riêng tôi đó, tăng ni nào giỏi các ngành học đời kém về Phật học đó, thì cái việc trụ vững ở trong đạo không bền vững lắm đâu. Cái rủi ro là rất cao, vì không có thấm tư trao về Phật pháp. Chương trình đào tạo thần học của Việt Nam hiện nay đó thì gồm 6 năm, trong đó có 3 năm học về triết học và tôn giáo thế giới. Riêng Phật học không là họ học đến 6 tín chỉ. Để họ tìm kiếm các cái phương pháp giải thích mới về Kinh Thánh. Tôi mình hiểu được các tôn giáo khác á, thì cái đầu hay của người ta lấy làm một công cụ để hỗ trợ cho việc giải thích Phật pháp bằng cái ngôn ngữ của các tôn giáo đó. Và đây là cách mà Thiền sư Nhất Hạnh đã làm rất thành công. Nhạc thiền của làng Mai về bản chất là tiếp biến văn hóa nhạc thánh lễ của các nhà thờ ở phương Tây. Và nếu mình đưa một cái dòng nhạc của Việt Nam qua, ta nghe nó lạc hót, ta đâu có tiếp thu. Ở đây có ai đi nước ngoài như là châu Âu, châu Úc, châu Mỹ chưa? Chứ có lẽ là chưa không? Khi mà đi qua những nước đó rồi, quý vị thấy là văn hóa ẩm thực nó khác nhau trời và vực với văn hóa Việt Nam. Ta ăn là hamburger, pizza, phô mát, chi, và loại ở những nước mà băng đóng âm độ quanh năm á, thì cái chi nó thúc quắc luôn. Nó để dày đặc như thế này, nó dài giống như là da trâu rồi, thấy không? Mà người Tây ta thích ăn cái đó lắm. Lý do là vì ở xứ tuyết lạnh á, thức ăn chay vô là nó tiêu hóa nhanh lắm, nó mau đói bụng. Năng lượng mà cơ thể nó cần một cái năng lượng để cung ứng giữ được cái nhiệt lượng của cơ thể. Thì những cái vật mà khó tiêu như là cái loại bơ mà bơ thúi á, nó là tinh chất của nó rất là khó tiêu. Mùi nó thú quắc luôn vậy. Người ta làm ta để từ năm này qua năm nọ, thì ăn vào á, là bắt đầu nó làm cho ấm cơ thể. Nên khi mình đi qua bên bể mà mình không biết hòa nhập với cái văn hóa ẩm thực này, nó coi như thua rồi, làm sao sống. Thì tương tự các sinh hoạt văn hóa của họ mình không biết, thì cách hành đạo rất khó có thể thành công. Là tiếp biến văn hóa là một trong những phương tiện thành công. Ví dụ như sang Trung Quốc hành đạo thì chúng ta phải hòa nhập với văn hóa Trung Quốc. Ở Việt Nam hành đạo mà lấy văn hóa Trung Quốc là lạc địa chỉ. Và tôi cũng đã nhiều lần nói rằng là khi Phật giáo phát triển sang châu Phi thì tượng Phật đừng có làm tượng da trắng mà phải làm tượng da đen, giống như những ông châu Phi vậy đó. Thì dân châu Phi ta thấy Phật đó là gần gũi mình, Phật không phải là nhân vật ngoại lai, Phật là của chúng ta, của dân tộc, cùng bào nhau với chúng ta. Đó là tiếp biến văn hóa. Yếu tố 4, kiến thức sư phạm. Pháp sư muốn thành công trong việc chia sẻ chân lý phải có kiến thức bài bản, kỹ năng nói chuyện trước công chúng, kỹ năng trình bày, kỹ năng soạn bài giảng. Mục đích chính là làm thế nào chuyển thể từ cái kho tàng tri thức mà mình đã học được rất nhiều, giống như là lá trong rừng, trở thành nguồn tri thức phù hợp với cái gu khẩu vị Phật pháp của Phật Tây Đại Gia, giống như những chiếc lá trong tay. Nếu chúng ta không có kỹ năng, tất cả những gì học được trên trường lớp ra giảng cho Phật tử đóng thích hợp. Tại vì đây là kiến thức hệ thống, kiến thức chuyên sâu, kiến thức nâng cao. Đây là Phật tử tại gia ta đâu cần những thứ đó, ta cần cái gì nó mang tính cách là hấp thu được, tiêu hóa được. Đó là lý do tại sao rất nhiều tăng ni tốt nghiệp bằng cấp này bằng cấp nọ ra hành đạo không thành công, bởi vì thiếu các kiến thức kỹ năng sư phạm. Mà kỹ năng sư phạm thì đòi hỏi chúng ta phải huấn luyện và nỗ lực riết đó, thì tự động nó quen, nó là nghề dễ thở, trước lạ sau quen thôi, nên là mạnh dạn và tự tin. Thứ năm là năng lực tư duy phản biện. Đây là cái ngôn ngữ hiện đại, và ngôn ngữ Phật học đó là biện tài. Chúng ta có 4 loại biện tài. Để năng lực biện tài về Phật pháp được phát huy một cách tối đa đó, thì các vị pháp sư thời đại phải có những kiến thức về các cái công cụ tư duy, như là phương pháp quy nạp, phương pháp diễn dịch, phương pháp tổng hợp, để tạo ra tính logic về ngôn ngữ trình bày. Mà bản chất của logic đó, tức là nó mang tính thống nhất về tư tưởng, không tạo ra sự mâu thuẫn nội tại giữa đoạn trước và đoạn sau, giữa bài trước và bài sau. Và đối với giới trí thức đó, thì việc chia sẻ Phật pháp bằng các kỹ năng tư duy phản biện, sự thuyết phục họ sẽ đạt được ở mức độ cao nhất có thể. Thứ sáu, năng lực cảm hóa người học Phật. Để cảm hóa được người nghe trở thành hiểu, từ hiểu trở thành hành trì, thì các vị pháp sư đó phải thấu hiểu được sở trường và các giới hạn của họ. Và bằng cách đó lời thuyết giảng mới thật sự đi vào tâm tư của người nghe, dẫn đến sự thuyết phục quần chúng. Và đây cũng là cách chúng ta từng bước xây dựng uy tín cá nhân một cách liêm chính. Tức là lời dạy của mình nó có tác dụng tích cực về thay đổi lối sống, thay đổi hành vi, dẫn đến sự trải nghiệm hạnh phúc. Cho nên các Phật tử tại gia họ sẽ biết ơn chúng ta. Và mặc dù có nhiều người đó, người ta cũng rất là ngần ngại, không có cơ hội để gặp được vị giảng sư mà họ thích, hoặc là do khoảng cách địa dư quá xa, tỉnh với tỉnh, quốc gia với quốc gia cũng không thể gặp được. Nhưng các Phật sự hữu ích được vị pháp sư khởi xướng về sau này đó sẽ được sự hưởng ứng tích cực từ những người lắng nghe vô danh đó. Mặc dù họ có thân phận, vị trí xã hội, nhưng mà chưa từng tiếp xúc chúng ta thì mình tạm gọi như là những người thiện cảm và cảm tình vô danh này. Và thành phần này mới là nhiều. Nên tôi đã nói rất nhiều lần, thời này hành đạo mà đưa ra chủ trương nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô duy ảnh chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm là thua. Giảng đạo phải công bố, phải quảng bá, phải tiếp thị, chứ đừng có nghĩ rằng là hữu xảo tị dương hương, quan niệm đó lạc hậu lắm. Có nhiều cái hương của xã nó không thể đi quá khỏi 1 mét, 2 mét. Nếu chúng ta không làm cái công tác truyền thông thì làm sao cái mùi xã đó có thể lan xa đến nửa vòng trái đất, hàng nghìn cây số, hương nào bay đổi mưa cái chiều gió có bằng ở khắp nơi, không thể có được. Cho nên phải thiết thực, chứ ngồi mà triết lý những cái cao siêu đó thì rất là dễ, chứ cần học thuộc những câu đó là triết lý được, nhưng mà thực tiễn thì quả không cao. Điều 7, tác phong đỉnh đạt. Dĩ nhiên là mỗi người có quan điểm khác nhau, còn quan điểm của tôi đó, pháp sư đó, phải là một bậc đạo sư ở góc độ tương đối. Cho nên hoài nghi tế hạnh, cách nói, cách giao tiếp, cách hành xử, cách giải quyết các vấn đề phải thể hiện được phẩm chất của người tu. Dĩ nhiên là phải hơn được người tại gia một cái đầu, ở nghĩa đen lặng nghĩa bóng, thì lúc đó người tại gia ta mới nể phục. Mà khi ta nể phục rồi đó thì những cái lời giảng của chúng ta nó mới có những cái tác động tâm lý tích cực để chuyển hóa họ, thay đổi họ. Thì nói về kiến thức thì chưa chắc ở một số lĩnh vực đó, người xuất gia chúng ta hơn được những người tại gia đâu. Các giáo sư đại học, các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu và các lĩnh vực họ giỏi cực kỳ về lĩnh vực chuyên môn của họ. Ở những lĩnh vực đó chúng ta chưa đáng là học trò của họ nữa. Còn ở các lĩnh vực Phật học thì đối với những người cư sĩ tại gia, nếu họ sống đó bằng cái nghề, chẳng hạn như là các giáo sư Phật học ở tại Tích Lan, họ đều là Phật tử hết. Họ với Phật học còn sâu sắc hơn các hòa thượng, vì cả một sự nghiệp mấy chục năm của họ đầu tư vào lĩnh vực đó thôi. Họ không làm kinh tế các lĩnh vực khác, họ chấp nhận cái tri túc về đồng lương. Đang khi tu sĩ chúng ta là còn có giao tiếp xã hội, sinh hoạt tôn giáo, hoạt động tương tác nhiều thứ, vậy nên đặng về cái phần chuyên tu hơn là đào sâu vào kiến thức Phật pháp. Cho nên đó, sách Phật học trên toàn cầu phần lớn do các cư sĩ tại gia viết, không có bao nhiêu tu sĩ làm công việc này. Mà nếu như các tu sĩ mà thiếu tác phong đỉnh đạt, quan nghi tế hạnh, chứ không phải là giả trang thừa tướng vậy, nó phải tỏa ra từ cái thực tập hàng ngày, thì làm sao có thể cảm độ được là giới trí thức nói chung và các cư sĩ trí thức nói riêng. Cư sĩ trí thức thật sự họ giỏi lắm. Điều 8, tiếp tục nâng cao bản thân. Mỗi pháp sư phải nỗ lực dón chân vối tay, phá kỷ luật chính mình về phương diện học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Chúng ta của ngày hôm nay phải tiến bộ hơn của hôm qua, chúng ta của năm sau phải vượt trội hơn năm nay, và phải đặt ra cái tiêu chí đó, không dừng lại, không thỏa mãn. Chứ lúc nào chúng ta chết thì thôi, còn lúc còn sống thì phải cứ nỗ lực đầu tư phát triển, đóng góp. Thì đừng có nghĩ rằng các bài kinh đó đã có người giảng rồi, giờ mình giảng chi nữa. Các Phật sự đó có người làm rồi, mình làm chi nữa. Nói như vậy là không phù hợp. Bởi vì quần chúng ta vẫn thích nghe cái mới. Cái mới đó hay hơn, hay cạn hơn, nó là vấn đề khác. Thì các bậc tổ đức của chúng ta đã về cõi Phật, và các bậc cao tăng đang còn sống đó, là ở cái tuổi xế chiều. Quần chúng giới trẻ ta vẫn thích nghe người trẻ, ta vẫn thích nghe kẻ mới. Còn ai thích nghe các ấn bản đã có thì ta vẫn cứ nghe thôi. Cho nên giàu được, ví dụ như kinh bài kinh nào đó đi, đã có 10 giảng sư giảng rồi, nếu có 100 giảng sư tiếp tục giảng đề tài đó thì vẫn có đối tượng quần chúng tiếp tục nghe. Cho nên đừng cứ viện lý do là kinh A, kinh B, kinh C, luận A, luận B, luận C, luật A, luật B, luật C đã được giảng, đã được công bố, đã được phổ biến trên internet, chúng ta không cần phải giảng lại. Giống như trên cái trường đại học trên toàn cầu, ở trong nước chúng ta không là hơn 200 trường đại học và cao đẳng rồi. Bao nhiêu vấn đề đó về cái ngành học đó, biết bao nhiêu thế hệ viết sách rồi giảng dạy, có thâu băng không có thâu băng, rồi đến mỗi năm cũng bao nhiêu vấn đề đó phải giảng lại nữa chứ, chứ sao mà không giảng được. Thì Phật pháp lại càng quan trọng hơn thế. Thì đó là các yêu cầu căn bản. Nếu pháp sư nào hội đủ được toàn bộ các tiêu chuẩn đó, tôi tin rằng là việc hành đạo sẽ rất thành công. Phần 2, tác phong của pháp sư. Màu nhỏ, vai trò của tác phong. Tác phong là khái niệm chỉ cho thái độ, cách cư xử gồm nhiều cử chỉ, hành động, sự giao tiếp, sự giao tế của pháp sư trên pháp tòa cũng như là trong cuộc sống đời thường có tác động tích cực đối với người tu học Phật. Cho nên về phương diện này á, các vị pháp sư phải chấp nhận cái giới hạn về biểu đạt ngôn ngữ hình thể. Quý vị có từng xem mấy cái đài truyền hình về các vị mục sư Hoa Kỳ thuyết giảng chưa? Chắc là chưa. Thì trong các tôn giáo có nguồn gốc từ Công giáo đó, Tin Lành có được các giảng đường lớn nhất thế giới. Mục sư thuyết giảng mỗi một lần tại các nhà lờ lớn được gọi là mega church, thu hút vài chục ngàn người vào mỗi ngày Chủ nhật. Và vì mục sư đó, từ bục giảng ông có thể vừa đi rất nhanh, chạy qua chạy lại từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, vừa nói đấm hét dập bàn, tôi tạo những cái động tác để cho cái người nghe đó không thể nào ngừng được sự tập trung theo dõi. Và đó là một trong các kỹ năng hùng biện. Năm lần tôi đi Hoa Kỳ, lần đầu từ năm 2004, mỗi lần trung bình 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Thì hầu như là lịch giảng của tôi là kín mít mỗi ngày. Thường giảng ở Hoa Kỳ và châu Âu á, chỉ giảng cuối tuần. Tôi là một trong những người ngoại lệ được mời giảng mỗi ngày, riêng ngày Chủ nhật đó là 2 cho đến 3 buổi. Tôi vẫn dành thời gian theo dõi các buổi giảng của các vị mục sư ở trên truyền hình Mỹ. Tôi nói rất là ấn tượng cái cách của họ diễn đạt một cái đoạn kinh thánh, thấy nó rất là bình thường, nhưng mà kiến thức của họ nó nhiều lĩnh vực, cho nên họ thêm mắm thêm muối gia vị vô nó hấp dẫn. Ta nghe mê tích luôn. Mà giới trí thức nghe người ta cảm thấy rất là ấn tượng. Đối với các vị tu sĩ chúng ta thì nó có khác, là bởi vì mình chú trọng về thiền vị, làm chủ chính mình, tức là chánh niệm tỉnh thức trong từng hoa nghi, lời nói, ứng xử, giao tế. Cho nên là một vị pháp sư Phật giáo mà nói dập bàn, xô ghế, la hét, động tác, đấm đá, đi tới đi lui, chạy tới đi lui không phù hợp. Thậm chí nói như tôi lâu lâu khua tay thế này không, nhiều người ta còn không thích nữa. Thế là người ta đặt ra một cái tiêu chí là tu sĩ cứ gọi mỗi lần thuyết giảng gọi yêu rơ thế này thôi, không có quay qua bên trái rồi cũng không quay bên bên phải nữa. Đó, vì đó là cái văn hóa mang tính bản sắc của từng tôn giáo. Vì đạo Phật đã đi vào chiều sâu của việc làm chủ con người thông qua làm chủ tâm, cho nên yếu tố ngôn ngữ thể hình của tăng sĩ Phật giáo phải khác với các vị giáo sĩ các tôn giáo khác. Chúng ta tham khảo để mình biết, chứ phải tham khảo cái gì cũng bắt chước. Bắt chước không phù hợp với trở thành là gì? Lạc đề. Và đôi lúc nó dẫn đến sự trơ trẽn. Cho quan điểm của tôi đó là các vị pháp sư không cần thiết phải trở thành các diễn viên hài trên pháp tòa. Cái quan trọng là chúng ta truyền đạt các thông điệp đúng từ lời Phật dạy. Về bản chất tâm lý đó thì tác phong đó là phẩm chất tỏ ra từ bên trong của từng con người, nó là lối sống bên trong. Còn giả ra thì trước là những cái tác phong gọi là đóng mát ở bên ngoài, cái đó không bền. Cho nên tác phong là biểu hiện văn hóa giao tiếp và ứng xử trong cuộc sống. Tác phong trang nghiêm đỉnh đạt thiền vị giúp cho người nghe, người quan sát phát sinh các thiện cảm, lòng tôn kính, sự quý trọng, theo đó đó sẵn lòng học và thực tập theo những gì được pháp sư có tác phong chia sẻ. Thì tôi cũng đã dự một số giờ của các giáo sư nước ngoài ở Mỹ giảng để mình xem cái tác phong của một đất nước tự do trong các trường tự do như thế nào. Thì trên lớp á, thầy giáo có thể mặc cái áo thun lá, cái quần đùi, ngồi ông dơ hai cái chân lên cái bàn, ông ngã người ra sau ghế, chuyện đó bình thường. Sinh viên vô học ăn mặc áo hở hang bình thường, rồi dựa qua dựa lại ngã tới ngã lui bình thường. Đó là thế giới tự do. Người ta không có quan niệm là tiên học lễ hậu học văn, nhất tự vi sư bất tự vi sư, các quan niệm nó không có trong nền văn hóa đó. Tại vì nền giáo dục thế học không có chú trọng đến cái sự thực tập, chú trọng đến cái việc là gì, truyền trao với một cái phương pháp đúng để cho các sinh viên trưởng thành về tri thức và lối sống của mọi người. Người đó chịu trách nhiệm trước luật pháp. Quan điểm giáo dục đó là một cái giáo dục về tri thức thôi, chứ không có giáo dục về đạo đức và lối sống. Như vậy các vị pháp sư không thể bắt chước các vị giảng viên đại học bên ngoài, nhất là ở thế giới tự do. Chúng ta phải đi theo quỹ đạo chánh niệm tỉnh thức của người xuất gia. Tác phong của pháp sư có ảnh hưởng đến không khí của giảng đường, bởi vì khi phẩm chất tác phong trang nghiêm đỉnh đạt, nhẹ nhàng thư thái thông dong của pháp sư được thể hiện từng bước chân, nếu chọn cái tư cách đi thì không khí trong lớp học đó sẽ trở thành khinh an, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Quý vị có xem nhiều băng video giảng của thiền sư Nhất Hạnh chưa? Chắc là nhiều người đã xem rồi. Quý vị thấy là thiền sư Nhất Hạnh giảng ngồi hay là giảng đi? Giảng ngồi hay giảng đi? Nhiều người nói giảng ngồi. Có ai xem mấy cái bài giảng đi chưa? Có không ạ? Quý vị có biết là tại sao có lúc thì giảng ngồi, có lúc giảng đi không? Không để ý. Giảng ngồi thường xảy ra với các buổi pháp thoại không rơi vào mùa lạnh. Giảng đi xảy ra trong các thời điểm lạnh âm độ, ngồi sao chịu nổi, lạnh gống xương. Và nếu là một khóa tu một ngày hoặc nhiều ngày, thì trong một ngày mà có hai lần giảng thì một lần ngồi, đó là lần thứ nhất. Rồi lần giảng thứ hai là giảng đi, vì ngồi nhiều đau nhức xương. Thì tôi đã đồng hành với thiền sư Nhất Hạnh trong nhiều cái khóa tu ở tại Ấn Độ năm 97, năm 2005, 2007, 2008 thì tôi làm là phó ban tổ chức cái phái đoàn đón rước thầy sư Nhất Hạnh, và cũng đi trợ lý cho một số vấn đề của thiền sư. Rồi cái khóa tu xuất gia tại chùa Hoằng Pháp thì tôi bám sát từ sáng cho đến tối, suốt mấy ngày tôi ở lại tại chỗ. Không phải lúc nào thầy sư Nhất Hạnh giảng cũng trong tư thế ngồi, mà đi đi thì nhẹ nhàng, lúc đó viết trên bảng. Thì dù là chọn phong cách ngồi hay phong cách đi thì tác phong của pháp sư phải đỉnh đạt, nó theo ngôn ngữ đề, trang nghiêm thiền vị, nó theo ngôn ngữ đạo. Điều hai, pháp phục. Các nhà sư Nam truyền đó, theo quy định giới luật, đều phải tam y trên cơ thể. Nói ba y, thực ra cái hạ y là cái khố, trung y là cái áo bên trong, thượng y, sanghati đó mới thật sự cái y phủ trùm. Nó có hai phong cách. Một phong cách đó là trịch áo bài vai phải và đắp y phủ trùm. Thì vậy đó, khi tương tác với quần chúng, tất cả các vị xuất gia theo truyền thống Nam truyền phải đắp bay rồi. Ở trong phòng đó thì bỏ cái sankati ra cho nó tiện dụng. Cho nên đó, sự xuất hiện của nhà sư với hình thức bay đó, tạo ra sự đỉnh đạt trang nghiêm. Còn phần giáo bất tông đó, là do tiếp biến văn hóa, mà cụ thể là từ Trung Quốc, với chủ trương một ngày không làm một ngày không ăn, nhằm vượt qua những cái xiên xỏ châm biếm của giới Nho gia cực đoan, rằng là thầy tu như là trùng ghế xã hội, không lao động là câu một, kẻ ăn bám, kẻ ăn không ngồi rồi, kẻ vô tích sự. Cho nên cái phong trào kinh tế tự túc nó phát sinh ở trong Phật giáo Trung Quốc nhằm hồi đáp lại các cuộc tấn công của Nho gia về việc ở yên tu của các tu sĩ. Rồi các tu sĩ không cần thiết phải lệ thuộc vào kinh tế thông qua sự cúng dường của tại gia, mà ngược lại về đạo đức tâm linh đó thì vượt trội hơn. Như vậy về việc đề để tự nuôi bản thân mình đó, tu sĩ làm được. Thì về việc đạo thì các tu sĩ tại gia và giới trí thức sự gia không thể bằng được tu sĩ, và bằng cách đó người ta nể trọng tu sĩ hơn. Từ đó chúng ta thấy cái pháp phục của Trung Quốc đã có rất nhiều các cái cải tiến, mà không còn giống như nguyên thủy, nhưng mà tinh thần là giữ nguyên, đó là chiếc y như là các cái điều ruộng, đẹp hơn là cái sankati của Phật giáo nguyên thủy. Nhưng mà rất tiếc là do vì sống ở trong đất nước và những cái vùng mà nhiệt đới, cho nên là các tu sĩ Bắc Tông á là hiểu cái tâm y thì nó khác hoàn toàn. Tức là ba cái bộ y riêng ha, là bên trong thì có áo hậu hoặc là áo tràng hay là áo nhật, trong áo tràng áo nhật thì có thêm là áo giặt thách hay là áo cà sa, nó khác hoàn toàn với ngữ nghĩa ban đầu. Thì do vì mặc ba bộ như vậy mà với khí tiết khí hậu nóng nóng đực thì không thể đắp y được, nó nóng, mà có bao nhiêu chùa có máy lạnh đâu. Cho nên á, khi thuyết giảng phần lớn các tăng sĩ Bắc Tông chỉ mặc áo hậu vàng, tôi thì mặc áo nhật vàng cho tiện, và nó mang bản sắc Việt Nam thôi. Cho nên là nếu chỉ mặc cái pháp phục là chiếc hậu vàng đối với tăng, áo tràng lam đối với ni, còn các hệ phái riêng thì nó có các sắc y biệt truyền rồi, thì chắc chắn không thể nào trang nghiêm đỉnh đạt hơn một nhà sư thượng tọa bộ mặc bay. Nhưng mà nếu tất cả các vị giảng sư khi lên pháp tòa và đắp thêm cái chiếc y Bắc Tông nữa lên rất là đẹp, đỉnh đạt trang nghiêm, và khi đắp y đó cái tay mình không thể vung ra vung vô được, không có phát tới phát lui được, nó tự động cái tay trái chúng ta phải để như thế này nè, ở vị trí ngang trước ngực, và tay phải thì nếu là tu sĩ Bắc Tông thì ta có thói quen cầm chuỗi để cho cái tay này nó khỏi trơ trẽn, nó khỏi đánh đồng đưa đi tới đi lui, và nó cũng nhắc mình chánh niệm tỉnh thức qua từng cái hạt chuỗi được lần. Nên nhiều người thiển cận nó nói lần chuỗi là tu tịnh độ, tu thiền cũng lần chuỗi được vậy, hít một hơi thở chánh niệm ra vào lần một hạt. Cho nên lúc mà tôi hướng dẫn thiền tôi cầm chuỗi tôi lần, nhiều người tôi vẫn nói ông thầy thì thuộc loại là ông thầy thập cảm. Chuỗi là dành cho người tu tịnh độ, mà ông hướng dẫn thiền ông cầm chuỗi sao được, làm gì ai có đặc quyền đó, mà đi cấm người khác là không được lợi quyền làm như thế không à. Bây giờ các tôn giáo lớn thế giới, tôn giáo nào cũng ta cũng lần chuỗi hết, chứ không phải có Phật giáo ông đâu, mặc dù nó xuất phát từ đạo Phật đấy. Đạo Bà La Môn cũng lần chuỗi, đạo Sa Môn ngoài Phật giáo cũng lần chuỗi, đạo Hồi cũng lần chuỗi, đạo Do Thái cũng lần chuỗi, Công giáo Tin Lành, các tôn giáo lớn đều lần chuỗi cả. Lúc đó mình nói là cái này là của Phật giáo chúng tôi, mới không được vay mượn, ai cấm, ai cho phép cấm. Thì dù là đắp y của trường phái nào thì biểu tượng vẫn là ruộng phước, áo giải thoát. Cho nên ở những pháp hội lớn có đông người, dầu khí hậu hay nóng, việc thuyết giảng nên có lắp y. Ở miền Trung thì làm tốt vấn đề này, các thầy miền Trung mỗi lần thuyết giảng thì thường đắp y rất là trịnh trọng. Ở miền Nam thì giảng tiện chỉ mặc cái chiếc hậu thôi, ta nhìn nó không có uy phong như là trong trường hợp đắp chiếc y truyền thống. Pháp phục thì có màu vàng, màu nâu, màu lam, và cái gốc pháp phục của Phật giáo rất là hoại sắc. Cái màu hoại sắc là cái màu mà giống như tôi đang mặc này, nó pha lẫn giữa màu vàng với màu đất, và màu này trong nền văn hóa y phục Ấn Độ là cái màu ta vứt bỏ, ta không xài. Cái màu này dù có mới mua xuất xưởng cũng có cảm giác là đồ cũ, nó không có cảm giác là mới. Thì sau này chúng ta biết hết chúng ta là màu vàng, nó chói sáng, và nhất là các thầy ở Huế thì là màu vàng chanh luôn đó, nó tươi rói nổi trội. Và ở Huế bây giờ cũng có một cái mốt đó, chữ Tăng á là đất hậu và y là màu vàng chanh rồi, còn cái cà sa áo và quần thường nhật á thì là một cái bộ đồ bạch y như người cư sĩ vậy. Nên là mà nói không phải là phê phán nha, mà nói cái hiện tượng đó. Rất nhiều thầy bây giờ là thích mặc cái bộ đồ cà sa trắng bòn, nó không phù hợp. Còn Nam Tông á thì nó có nhiều cái sắc màu theo trường phái của họ, dù là mới tập sự hay là thọ giới sa di, sa di ni, ta cũng mặc giống như tỳ khưu ni, cùng một sắc màu. Khắc sĩ ta cũng làm theo cách đó, Còn Phật giáo Bắc Tông chúng ta là quy định đủ kiểu hết trơn á, lên tới hòa thượng mới được phép là mặc bộ cà sa vàng. Còn từ lúc mà tập sự cho đến hết cái giai đoạn thượng tọa cũng chưa có được cái chuẩn để mà mặc cái màu vàng đó. Tôi là quý trọng màu vàng. Màu vàng chỉ đưa lên làm lễ trên chánh điện, thuyết pháp giảng kinh, yết ma bố tát, cho những cái gì nó cao quý sang trọng thôi. Còn thông thường chỉ mặc áo nâu. Rồi sau này đó là từ Quảng Bình cho đến Cà Mau đó, thì có thêm cái sắc màu lam. Chứ Phật giáo vốn gốc không có màu lam. Dĩ nhiên với luật tỳ khưu, tỳ khưu đây cấm chúng ta không được mặc sắc phục đen. Bởi vì nó có những cái điển tích, nhất là vào trong buổi tối sắc phục đen nó làm cho không được nhận dạng, dễ dẫn đến sự đàm tiếu. Còn màu trắng á, thì trong nền văn hóa Trung Hoa là màu tang tóc, nền văn hóa Ấn Độ là dành cho cư sĩ đại gia. Nên các nước Nam truyền Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, hễ Phật tử đi chùa là bắt buộc phải mặc một bộ bồ câm lê màu trắng. Còn hoa văn họa tiết kiểu cách là tùy, đang có quy định. Một số chùa kỹ nữa ta quy định là đồng phục luôn, và sắc màu không có cái gì ngoài màu trắng. Nên tu sĩ Phật giáo mà mặc bộ đồ trắng là đông thích hợp. Người ta mới gọi có cái khái niệm thời Đức Phật là gì? Bạch y cư sĩ, người tại gia áo trắng, và tắt là người áo trắng. Mục tiêu của việc trang nghiêm bằng các pháp phục là làm cho hình thái của người xuất gia trở nên thiền vị hơn, trịnh trọng hơn, được quần chúng nể kính hơn. Chứ ta thấy nó có cái xu thế khác biệt giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Do Thế giáo là tôn giáo gốc, theo đó Công giáo phát sinh. Công giáo là cái gốc, theo đó Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo phát sinh. Thì người Do Thái là người rất là giữ gìn truyền thống. Người Nam Do Thái phần lớn là mặc cái bộ đồ câm lê màu đen, đầu đội một cái nón màu đen thật là cao. Họ ít nói chuyện giao tiếp với ai, họ sống thành các cái cụm dân cư thuộc dân tộc của họ, họ ít pha lẫn vào các cái cộng đồng dân cư khác. Cho nên đó là cách để nhận diện. Còn đạo Sikh ra đời thế kỷ 15 tại Ấn Độ thì có cách nhận diện á, là tất cả những người nam phải để tóc bính dài. Khi ra đường từ sáng sớm cho đến tối thì tóc nó phải bính ở trên đầu như thế này nào. Rồi dùng một cái khăn dài 8 mét để quấn lại. Nó gọi cái khăn đó là cái tơ bình. Tất cả mọi người nam đều phải làm thế để nhận diện. Dù là mùa hè nóng nực 42 độ cho đến 48 độ vẫn làm thế. Họ có loại dầu đặc biệt. Sức cái dầu trên cái đầu là không bao giờ có chí được. Dầu tóc phải dài, đàn ông mà tóc dài hơn phụ nữ được. Phụ nữ còn để tóc xỏ được, đàn ông không được để tóc xỏ. Phải bính lại, lấy một cái khăn 8 mét để mà phủ lại. Cái đầu là phải vác một cái vải hơn cả ký. Cái người nào mà bị đau cổ, đau gái, thoát vị địa điểm, mà đối với những người mà đội cái khăn như thế thì lâu hết được lắm. Họ đội quanh năm xuất phát, chỉ đến lúc mà về dài trước khi đi ngủ mới được tháo ra thôi. Mà hễ ai là người theo đạo Sikh đều phải có quyền bắt buộc đó để nhận diện tôn giáo. Phật giáo chúng ta cũng có các nhận diện về tông phái, thì có cái chủng màu sắc, chủng loại y. Và tôi nhiều lần đề nghị là tu sĩ Phật giáo Việt Nam nên mặc cái chiếc áo Nhật Bình, mặc dù tuổi thọ của nó khoảng mới 80 năm thôi, nó bản sắc Việt Nam. Còn các áo tràng của chúng ta đó là biến kết của Trung Quốc, từ cái chiếc áo Hải Thành. Nên khi Phật giáo các nước thì có bản sắc riêng, Pháp Phục Phật giáo Việt Nam chưa có bản sắc, khắc sĩ, cao đài, hòa hảo. Nó ra đời trong cái bối cảnh của miền Nam cái đây khoảng 80 năm trên dưới chút tùy theo tà tôn giáo. Thì lúc đó thì tất cả người nam, người nữ Việt Nam đều mặc cái chiếc áo dài truyền thống. Sắc màu lúc đó là màu đen. Người nam có thêm cái khăn đóng. Chị phụ nữ thì có chiếc áo lá. Áo phụ nữ thì có nhiều màu sắc, quần phụ nữ chủ yếu là quần màu đen. Và bên khắc sĩ thì người ta cũng theo cái cách này. Tất cả chư ni và Phật tử nữ đều mặc cái chiếc áo tràng truyền thống, chỉ có cái hai đổi sắc màu đó. Cho nên nó mang được cái bản sắc văn hóa Việt Nam. Và do đó khi tương tác với Phật giáo quốc tế, chúng ta không bị lẫn lộn với Trung Quốc, không bị ngộ nhận là Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc là đang bị chống đối trên toàn cầu. Mình mang cái pháp phục hình thù của Trung Quốc thì mình trở thành một phần văn hóa của họ, chứ mà không trở thành độc lập được. Thì tôi kêu gọi cái này nhiều lắm, và rất nhiều tăng ni chống đối tôi, nói tôi cực đoan thế này cực đoan thế kia, tu rồi còn phân biệt còn chấp. Tôi đang nói về hiệu quả của tiếp bén văn hóa trong hành đạo. Người ta không hiểu được, không chịu nghe hết. Cái tính gần gũi, cái tính thiết thực. Tại sao Vatican từ năm 1991 đã chủ trương tiếp biến văn hóa tại các nước châu Á? Nhà thờ ở tại Việt Nam phải mang kiến trúc Việt Nam. Cái nào xây trước là không nói, mà từ năm 91 cho đi đó là người ta đều làm như thế. Ở Nhật thì mang dấp dáng Nhật, ở Hàn Quốc mang dấp dáng Hàn Quốc, để người bản địa không có cảm giác nhà thờ là cơ sở tôn giáo ngoại lai. Thì bây giờ tương tự, nhà chùa ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi phải mang dấp dáng nhà thờ. Ở trên kia có cây thập giá thì chúng ta có hoa sen, có chữ vạn cái gì đó để nhận diện thôi. Vì cái văn hóa đó nó đã đi vào trong não của họ hàng thế kỷ, vài chục thế kỷ. Bây giờ thấy một hình thù gì khác, thấy nó đẹp đẹp nhưng mà thấy nó lạ, không muốn vô. Có bao nhiêu Phật tử đi vô nhà thờ không? Đâu có. Có bao nhiêu là tín đồ của nhà thờ đi vô nhà chùa không? Có. Bởi vì nó trở thành rào cản. Cái khác biệt văn hóa nó tạo thành rào cản. Do đó cần phải thể hiện tác phong qua nghi, qua pháp phục, mang tính bản sắc. Ba nhỏ, động tác. Các vị pháp sư tránh những cái động tác dao động cơ thể một cách quá thoải mái, như là người hoàng phàm tục, tức là đi đánh đồng đưa hai tay, hoặc là đi hình catwalk, giống như cái người bảo thua rồi, hoặc là mang giày cao gót. Chứ đi mà mang giày cao gót thì ai mà nghe mà thuyết giảng. Chứ tăng mà mang giày đế gót là coi như thua đó. Hoặc là tăng ni mà đeo một cái cặp kính màu đen thường lui thì đâu ta nhìn thấy là ta không ưng rồi. Mặc dù về vì tự do chúng ta được như thế, nhưng nó chưa phù hợp với cái quan niệm của người tu được quần chúng xem với cái mẫu chuẩn là giản dị, chân thành, chất phát, thanh cao và nội hàm á là thanh thoát. Cho nên dáng đi đó phải đỉnh đạt trang nghiêm vừa phải, chậm rãi, mang tính thiền vị. Như vậy cứ để ý cái cách dáng đi của thiền sư Nhất Hạnh đó, rất là nhẹ nhàng. Còn chọn tư thế ngồi thì phải tư thế ngồi nghiêm chỉnh. Thứ tư, về ngôn ngữ. Vì là người xuất gia, việc sử dụng ngôn ngữ phải được các pháp sư cẩn trọng chọn lựa, đắn đo từng con chữ một. Chứ không phải mình muốn nói gì đó. Người tại gia thì làm giáo viên người ta có thể chữ tục. Hiện nay thì có một diễn giả khá nổi tiếng ở Việt Nam, đó là tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Quý vị có thỉnh thoảng nghe cái văn giảng của vị này lần nào chưa? Ông này ông dùng ngôn ngữ tục dữ lắm, đó là ngôn ngữ cảm xúc. Mà con người đó lại thích tiêu thụ cảm xúc. Cảm xúc là thứ mà để chi phối con người, hoặc là cười hoặc là khóc. Và hai thứ đó là bản chất của người đời. Tổng thống Donald Trump là người là khai thác cảm xúc khá mạnh, và ông đoạt được cái số phiếu của năm 2016 là cũng nhờ khai thác cảm xúc. Và ông là người đầu tư vào truyền hình thực tế, truyền hình thực tế là đánh vào cảm xúc. Đang khi đối với người tu á, cảm xúc đó là biểu đạt của người phàm, trang nghiêm đỉnh đạt của thân và tâm đã làm cho chúng ta làm chủ được cảm xúc, thì tự động cái sự thu hút của người tu chân chính về phương diện hùng biện sẽ không thể nào bằng được với những người không có tu. Chúng ta phải chấp nhận cái giới hạn đó. Và do đó khi chia sẻ pháp thoại thì phải dùng các ngôn từ hết sức chuẩn mực, khái niệm rõ ràng, nội dung trong sáng. Giảng về cảm xúc thì nó có hai dạng: dạng nhẹ nhàng, ngọt liệm, mát mẻ. Nó lại thuộc vào cái phẩm chất giọng vốn có. Có nhiều người từ lúc sinh ra là họ nói nhỏ dàng, nó dịu dàng, nó ngọt liệm, không cần uống điện gì hết, nó chậm rãi nữa. Thì nên khai thác cái phẩm chất giọng đó. Thì nên chọn những đề tài về tình cảm gia đình, tình cảm tâm lý, tình cảm xã hội, đảm bảo quần chúng nghe là mê tích cù lì. Nhất là quý bà, quý cô thích nghe cái gì đó thuộc cảm xúc. Tại sao những người phụ nữ dễ bị các gã sở khanh lừa? Vì sở khanh họ ga lăng dữ lắm, họ nói ngọt dữ lắm, hứa hẹn dữ lắm. Mà phụ nữ thích cái đó, cứ chiều họ cảm xúc là muốn cái gì cũng được. Dạng thứ hai đó là cảm xúc mạnh bạo, hay là cảm giác mạnh, dùng những ngôn ngữ như là chửi bới, hằn học, ngữ điệu lên xuống, biểu tỏ cái thái độ mạnh mẽ, thì cũng đánh vào cảm xúc ta rất là nhiều. Thì hiện nay đó, về lĩnh vực này đó, Internet của Việt Nam bao gồm mạng xã hội, thì Việt Nam đứng vị trí tồi tệ thứ năm trên toàn cầu về việc sử dụng ngôn ngữ tục bậy, chửi, tấn công, ám sát tư cách cá nhân của những người mà không thích. Cho nên phạm vi của 217 quốc gia vùng lãnh thổ, Việt Nam là đứng thứ năm. Đây là một cái kỷ lục quá tồi tệ. Cho nên đối với Internet thì bây giờ tôi nói là người Việt Nam là người thô tục, người Việt Nam là người sử dụng tin giả, Việt Nam là tấn công tư cách cá nhân, ám sát cá nhân, chửi với quyền rủa, dùng những cái từ rất là dung tục. Cái đó là nghề dữ lắm. Còn nói đàng hoàng, nói trang nghiêm, nói đỉnh đạt á, lượng người nghe ít lắm. Đó là mặt trái của cuộc sống. Như vậy chúng ta đành phải chấp nhận việc mình không có đông khán giả và thính giả trong việc truyền bá chân lý của Đức Phật. Nên muốn có thì mình muốn luyện cái giọng ngọt ngào, dễ thương. Còn không thể dùng cái ngôn ngữ hằn học, chửi bới, quyền rủa, chỉ trích được. Người giới hạn này cũng là cái cách tạo cái phẩm chất cao quý của người xuất gia. Về phát âm thì tránh đánh lắp, nói ngọng, không dùng quá nhiều các ngữ âm địa phương. Ngữ âm địa phương á, thì cái đi đến một địa điểm khác bên đó ta đâu nghe, đâu hiểu đâu. Thì chữ răng, chữ rí ở miền Trung làm sao mà người miền Nam hiểu? Dùng mấy cái khái niệm đó ra miền Bắc là ta cũng hiểu luôn. Nên trong cái khoa Hoằng Pháp khi tôi cơ cấu chương trình đó, thì nó có cái phần là học phẩm âm. Thì cái khóa đầu tiên của năm 2009 là tôi mời nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, người có thể nói được ba miền, nói giọng ba miền, rồi hướng dẫn cái cách đó, lúc nào giận thì nói thế nào, nó là vui buồn biểu đạt như thế nào. Vì nghệ sĩ Hồng Vân là người rất giỏi về lĩnh vực này. Năm nay là 70 ngoài mà bà vẫn còn đi giảng ở các trường đại học về thẩm âm. Là bà ca thể loại nào cũng được. Rồi Thanh Bạch là MC rất là được nhiều người thích, diễn tả những cái kinh nghiệm làm MC, tức là làm MC là cái kỹ năng làm chủ quần chúng. Thì mấy cái khóa sau này thì lại ít có mời các vị đó. Cho nên là chúng ta phải nắm rõ phương ngữ chỉ thích hợp ở một cái địa phương nào đó thôi, không nên áp dụng rộng rãi. Cứ dùng những cái ngôn ngữ chuẩn mực mà ở tỉnh nào, vùng miền nào nghe cũng hiểu được. Thì người miền Nam có được cái lợi thế đó, là người miền Trung nghe giọng miền Nam vẫn hiểu, người miền Bắc nghe giọng miền Nam vẫn hiểu, còn miền Bắc nghe giọng miền Trung nghe giọng miền Bắc. Trong dưới lần đầu rất là khó hiểu. Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi Quảng Nam, Quảng Ngãi, với một số tỉnh miền Bắc đó, mà nghe lần đầu với nhau là điếc con rái luôn, giống như là người nước ngoài nói chuyện với nhau. Lần đầu tôi học với Hòa Thượng Minh Châu, nghe Hòa Thượng Minh Châu nói giọng của Hòa Thượng nghe mà cũng mệt chứ không phải đơn giản đâu. Rồi từ từ rất là quen. Mặc dù Hòa Thượng là ở trong Sài Gòn là lâu rồi đó, giọng đã có nhẹ rồi đó. Quý vị nghe giọng của Tổng Phước Đạt cũng mệt lắm không à? Mặc dù là ở mấy chục năm ở Sài Gòn đấy. Cố gắng làm sao truyền đạt bằng cái giọng truyền cảm để gây ấn tượng thích thú, âm lượng vừa phải đủ nghe, là tốc độ vừa phải, tránh quá nhanh rồi quá chậm. Thì thường khi trẻ là chúng ta nói tốc độ nhanh, đến lúc mà có tuổi 70 trở lên thì tự động nói chậm lại. Còn giờ mình làm giảng sư thì quý vị cũng phải tập thói quen là nói vừa phải. Tôi thì lúc trước nói nhanh lắm, nói nhanh tốc độ bằng 2 lần bây giờ. Rồi phải ý thức về cái chuyện đó, rồi mình phải cố gắng giảm tốc độ, và đôi lúc phải mất cả chục năm mới khắc phục được. Chứ không phải là muốn cái là được đi đâu. Giọng tôi thì nghe không hấp dẫn, về truyền cảm thì không truyền cảm, về ấm bát thì không ấm bát, về hùng hồn thì không hùng hồn, nó bằng cái gan dị dừa thôi. Nếu quý vị nào mà có giọng hay đó là tự động cái lời thuyết giảng của mình nó mang tính thuyết phục. Những vị miền Bắc mà có giọng hay đó, nghe cái là mơ chết. Khi mình chép ra nội dung thì thấy cũng không gì hấp dẫn, nhưng mà lúc họ diễn đạt mình nghe cái ấn tượng liền. Đó là sở trường của giọng miền Bắc. Thì giờ mỗi người phải coi cái sở trường giọng của mình như thế nào, thì chọn những cái chuyên đề nó phù hợp với chất giọng đó, đảm bảo là ăn tiền. Đó là thành công á. Năm nhỏ thần thái, giảng sư cần phải thể hiện nét mặt tự nhiên, tươi tắn như hoa sen đang nở. Tôi học và thói quen này từ thiền sư Thanh Từ. Thiền sư Thanh Từ á, thực ra là người rất nghiêm, rất khó tánh. Lúc mà ngài còn làm hiệu phó của Cao Đẳng Phòng Hội Nghiêm á, phụ trách về giới luật, đã kỷ luật ai rồi là đừng bao giờ mà mong sám hối, có sám hối cũng không cho, cũng không tha đâu. Rất là nghiêm. Nhưng trong tất cả các pháp hội thì sư Dứt Hạnh luôn luôn vừa nói vừa cười. Nhưng mà khi càng ngày rồi càng khó tính gây gốc lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Và cái thói quen cười trong lúc giảng đó đã làm cho thiền sư Thanh Từ được hàng triệu Phật tử quý mến. Thì thầy Pháp Hòa đó bắt chước cái phong cách này, cái tướng mạo cũng gần gần giống, cái giọng nói cũng gần gần giống, bắt chước y hệt như vậy, cái đó cười cho tới hiện ra đó là một hiện tượng ở Canada và vào ở Hoa Kỳ. Mặc dù thầy Pháp Hòa chưa từng trải qua một trường lớp Phật học nào hết, tự học thôi. Do đó tập cười đó thì mình đỡ căng thẳng, làm việc nhiều mà cũng không căng thẳng. Và lúc giảng á, thái độ cười của chúng ta sẽ làm cho giảng được thoải mái, chứ mình giảng đạo và cứ gương mặt hình sự là thua. Cần phải có các cử chỉ thân thiện, ân cần, thể hiện tính nhiệt huyết cao. Bởi vì việc giảng đạo nó khác với giảng kiến thức. Giảng kiến thức là ai muốn tiếp thu, ai muốn nghe, nghe không nghe thôi. Còn giảng đạo là làm sao để từ nghe đi đến thực hành. Nếu như chúng ta quá xa lạ với người nghe thì người nghe không thể cảm được. Cố gắng tránh khua tay múa chân, chạy nhảy, la hét để thể hiện sự điềm tĩnh sâu lắng. Và phong cách này để tạo ra thành thái tâm linh. Trong một số tình huống là tạo ra tính thiêng liêng, thể hiện được sự tôn kính của người nghe đối với người giảng pháp. Thì về phần này thì chúng ta cũng nhớ là trong chăm pháp đúng học đó, của tỳ khưu và tỳ khưu ni theo luật tứ phần của Bắc Tông, có rất nhiều điều quy định đến việc thuyết pháp. Chẳng hạn như là không được thuyết pháp trong trạng trong tình huống giảng sư thì ngồi thấp, người nghe ngồi cao; giảng sư đang ngồi, người nghe đang đứng; giảng sư đang ngồi, người nghe đang nằm; giảng sư đang ở vị trí này, người nghe vị trí khác; giảng sư đang giảng mà có người phụ nữ cho con bú, thí dụ vậy. Thì đó là những cái cách nó tạo ra thần thái và phong cách của vị giảng sư để cho người nghe tôn quý kính mà thực hành. Điều 6 về thái độ. Các pháp sư phải tập huấn luyện thói quen trở nên thông dong tự tại trong pháp đường. Dù là ngồi hay là đi thì cũng phải thể hiện được cái tính tự tại đó. Cần phải thể hiện được sự tự tin cũng như hiểu biết sâu sắc về Phật pháp và ngoại điển để thuyết phục người nghe. Tránh những thái độ quá lạnh lùng, quá nghiêm trang, quá căng thẳng, quá xa lạ, quá cao ngạo, quá mặc cảm tự ti. Vì cái sức truyền dẫn đó không thể đi vào trái tim của người nghe, nói chi là thực hành. Cần thể hiện sự tôn trọng người nghe pháp, tin tưởng vào sự tiếp thu của họ cũng như sự thực tập trong đời sống thực tiễn. Và sự tôn trọng này nó buộc các vị pháp sư giảng sư phải soạn bài tốt. Nếu không soạn bài tốt thì vẫn nói được, nhưng mà đời chúng nó không xong. Bể nhỏ bài giảng. Cần chuẩn bị các bài pháp thoại một cách chu đáo. Chúng ta chia ra pháp thoại làm hai nhóm. Thứ nhất là nhóm giảng dạy tại các trường lớp Phật học thì mang tính bài khóa sư phạm hơi khô, nhưng mà nó đi vào chiều sâu, hoặc là đi vào chiều rộng, hay là đi theo tính hệ thống, hoặc bao gồm cả ba. Còn pháp thoại dành cho các giảng đường mà đối tượng nghe là các Phật tử đó, thì cần phải mang tính là ứng dụng cao, ngôn ngữ thực tiễn. Nếu không phân biệt được hai điều này, lấy nguyên si một bài giảng tại các trường lớp Phật học áp dụng cho Phật tử tại gia là không thể thành công. Nội dung của bài pháp hội đó bắt buộc phải chuẩn xác về Phật pháp, phong phú về ý tưởng, có sức truyền dẫn về phương diện thực tập, chứ không chỉ đơn thuần là cung cấp tri thức. Pháp sư phải biết vận dụng các kỹ năng và phương pháp, các phương tiện giáo dục, công cụ giáo dục để tạo ra tính hữu hiệu trong việc truyền đạt chân lý. Điều 8, những điều không nên. Tránh tình trạng pháp sư đến giảng đường quá muộn, vừa nghe phải chờ. Phải tập thói quen có mặt trước giảng đường tối thiểu nửa tiếng. Thì trong thời gian nửa tiếng đó, mình đi khuôn viên của ngôi chùa, nếu có câu đối đầu hay phù hợp với cái đề tài giảng dẫn chứng ra thì nó mang tính thiết thực, vì cái câu đó ai cũng biết. Hoặc là ngồi trao đổi uống trà với thầy trụ trì, hoặc là trưởng Phật tử đạo tràng, để nắm bắt cái tình hình Phật sự địa phương, và khi giảng mình lồng ghép vào, ta nghe cái tán đồ được liền. Tức là mang tính là thích ứng với bản địa. Cố gắng tránh tình trạng cung cấp các thông tin chưa được kiểm chứng. Tức là cái gì mà mình không nắm vững thì không nên nói. Đừng nên đưa tay vào trong túi áo quần trong lúc đang thuyết pháp, cũng không nên chống nạnh. Và dĩ nhiên là có giảng sư nào đang giảng mà hút thuốc. Người đời người ta được quyền làm như thế, còn giảng sư phải hết sức cẩn trọng. Không nên để điện thoại di động trên bàn giảng, dù đang để ở đâu cũng không nên cầm điện thoại lên để nghe, để nói. Bởi vì giảng pháp nó khác với giảng dạy các môn thế học. Không nên nói quá nhiều về bản thân, ngoại trừ những trường hợp đưa kinh nghiệm bản thân ra như một bài học để mọi người dễ hình dung. Nó khác với cái tự bơm phồng. Không nên nói xấu và tấn công chế độ. Bởi vì ở Việt Nam chúng ta có luật pháp, nói xấu chế độ là phạm pháp. Mà phạm pháp thì chúng ta không có cơ hội để hành đạo lâu dài, quần chúng sẽ bị thiệt thòi. Không nên lạm bằng chính trị, ngoại trừ đưa vấn đề đó ra để đánh giá dưới góc độ Phật học, với những cái lời dẫn chứng Phật môn cụ thể, để mọi người thấy rõ được bản chất và giới hạn của các vấn đề đó. Cũng không nên lấy pháp hội là một diễn đàn để chống đối cá nhân, ngoại trừ đó là vấn đề chung cần nêu ra để biết đâu đúng và sai, đúng nên làm, sai nên tránh. Không nên chửi mắng, nhục mạ người học, người nghe pháp. Bởi vì nhất là ở cấp đại học, ta học dở thì ta thiếu tín chỉ, ta bổ túc lúc đầu đủ thôi. Phải dùng những ngôn ngữ giúp cho họ chấp cánh, tự tin. Phần 3, các phẩm chất cao quý. Nhất là lý tưởng hoằng pháp. Lý tưởng được xem như là ngôi sao dẫn đường, mặt trăng, mặt trời chiếu soi, giúp cho nhà hoằng pháp vượt qua được các thử thách, tiến tới phía trước nhằm phụng sự nhân sinh một cách có hiệu quả. Không có lý tưởng này là chúng ta không thể dấn thân được. Là bởi vì từ lúc chúng ta bắt đầu ra hoằng pháp cho đến lúc được quần chúng mến mộ, ủng hộ cho các Phật sự, nó là cả một quá trình. Người có phước duyên đó thì vài tháng, không có là mất vài năm. Mà có nhiều người cả chục năm mà vẫn là quần chúng ta không thích được. Mà không thích được rồi thì ta không có người hưởng ứng cho Phật sự của mình. Mà ta không hưởng ứng thì có nghĩa là người ta không có đem vào thực hành được. không có lợi ích từ việc thực hành đó. Cho nên chúng ta phải cải tiến nội dung pháp thoại. Lý tưởng hoằng pháp là mục tiêu cao cả và thiêng liêng, có tác dụng thúc đẩy sự dấn thân nhập thế của pháp sư theo tinh thần phụng sự chúng sinh, làm cúng dường Đức Phật. Tức làm sao hâm nóng lý tưởng này để không bỏ cuộc nửa chừng, không vì các lý do bận rộn để bỏ việc thuyết giảng Phật pháp cho quần sinh. Và cũng bằng lý tưởng đó, chúng ta mới có cơ hội hoàn tất được sự phát nguyện chúng ta ngay thời điểm xuất gia, cũng như trong suốt quá trình tu hành đạo, đó là chuyển mê khai ngộ. Mục tiêu đơn giản nhất, thiết thực nhất là pháp sư phải đi quyết tâm lớn để xóa nạn mù chữ Phật pháp tập thể ở quần chúng tại gia. Và làm thế nào đó để cho những người yêu quý mến đạo Phật hiểu rõ được đạo Phật một cách đúng, theo đó nâng cao đề sống trí tuệ và chất lượng hạnh phúc của người nghe. Cho nên lý tưởng của pháp sư phải thể hiện ở sự tha thiết chân thành một cách tột độ, để cho nhiều người lắng nghe được lời Phật, trở thành những con chim đầu đàn thuyết phục người thân, bạn bè, đối tác của họ đó, cũng lần lượt trở thành Phật tử tương tự, để mở ra một tương lai tươi sáng. Lý tưởng của pháp sư còn thể hiện ở cái sự tận tụy về công việc hoằng pháp, bên ngoài ta gọi là yêu nghề. Thì về phương diện này đó, thì tôi học được rất nhiều ở Hòa Thượng Quy Ngôn. Hòa Thượng thì không có phước, không có Phật tử riêng, đi giảng dạy Phật pháp mà đi làm bằng xe đạp. Từ chùa Ấn Quang sang chùa Giác Ngộ, mặc dầu chỉ có một cây số rưỡi thôi, vào những cái mùa mưa, không có buổi nào mà Hòa Thượng nghỉ. Người đi học còn lười bước nghỉ, chứ còn Hòa Thượng mưa thì vẫn mặc áo mưa, đạp xe đạp đi qua dạy. Bất cứ nơi nào có vài chục người thỉnh mời mà một lớp Phật pháp là Hòa Thượng không từ nan, dạy cho đến lúc qua đời. Và rất khiêm tốn, chẳng có muốn thâu băng gì. Nên là dạy rất là nhiều năm, nhưng mà tiếc là không có ai thâu băng để chép lại ra thành sách. Đó là cái thái độ tận tụy. Ngay cả những buổi mà khàn hết giọng, nói không lên tiếng, vẫn qua dạy. Do đó, yêu sự nghiệp hoằng pháp là phẩm chất cao quý hàng đầu của các vị pháp sư. Chúng ta có thể hy sinh các việc khác, trời tăng, rồi lễ dỗ, phải mạnh dạn từ chỗ đi. Ví dụ như trong ngày hôm đó có một lễ trai tăng và có một buổi thuyết pháp, lên chỗ thuyết pháp gần trai tăng, ngoại trừ đó, trong mối quan hệ tông môn với cái tổ đình nào đó thì chúng ta không thể nào không có mặt được. Thì lúc đó mới đành là quản cái buổi giảng đó hoặc về sau một cái giờ khác. Còn bình thường đó, nếu phải lựa chọn hoặc cái này hoặc cái kia thì nên chọn phần thuyết pháp đơn cái phần sự khác. Pháp sư giỏi không chỉ thuyết pháp bằng trí tuệ mà phải thuyết pháp bằng cả con tim của mình. Thì cái này nó mới làm lay động được trái tim của người nghe. Hai nhỏ phẩm chất di thức là cần truyền đạt các tri thức Phật học mang tính thiết thực và ứng dụng cao, nhằm mục đích giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Pháp sư giỏi phải có những nguyên tắc trong giảng đường mà giúp cho người giảng pháp, người nghe giảng á, suy nghĩ về Phật pháp, ứng dụng về Phật pháp và tiêu hóa Phật pháp được trong cuộc sống. Pháp sư giỏi có khả năng ứng biến, làm thay đổi bài học đúng với trình độ của người nghe. Ví dụ như mình chọn bài chuẩn bị một tiếng rưỡi, nhưng mà tới đó ta nói là cái thời gian giảng có 30 phút rồi, thử làm sao rút ngắn lại còn 30 phút. Lúc đầu á, mình được mời giảng cho người lớn tuổi tới còn là thiếu nhi, làm sao mới ứng biến như lúc đó phải lấy cái bài soạn đó nói là coi như là không phù hợp. Pháp sư nên suy nghĩ triết lý sau đây: nếu cho tôi con cá, tôi sẽ có cá ăn trong một ngày. Nếu dạy tôi cái con cá, tôi sẽ có cá ăn trong một đời. Thì trên tinh thần này đó, chúng ta cung cấp cái kỹ năng và phương pháp để giúp cho người học Phật đó, có thể tu tập được trọn đời, giải quyết được các vấn đề trọn đời, chứ phải bị lệ thuộc vào chúng ta. Giống như các ông thầy bói gây tạo các nỗi sợ hãi, những người chưa bấm mê tín đó nhào nhét các con chip sợ hãi vào trong não trạng của những người đó để buộc họ phải lệ thuộc trọn đời, cúng kính để giải tỏa tâm lý theo những hướng dẫn rất là mê tín. Pháp sư phải đối xử người nghe giống như là đối xử với người thân của mình. Pháp sư cần phải mạnh dạn trả lời các câu hỏi được đặt ra ở giảng đường, ngay cả những câu hỏi ngớ ngẩn. Thì về sau tôi sẽ có một bài hướng dẫn về cái kỹ năng trả lời các câu hỏi, nhất là những câu hỏi bất bí. Mạnh dạn cho phép trả lời các câu hỏi để giúp cho người học á, thỏa mãn được, hiểu sâu được, hiểu hệ thống được, giải quyết được các thắc mắc. Và đây là giáo dục mang tính hiện đại. Còn về phương diện tu tác á, thì người nghe sẽ rất thích các pháp sư giúp cho họ có được cái kỹ năng tư duy, tiếp cận vấn đề, giải quyết các vấn đề theo luật nhân quả, thay vì chỉ cung cấp cho họ những lời hứa hẹn. Lúc đầu chúng ta truyền bá mê tín thì người mê tín ta đi theo đông lắm, có quần chúng dễ dàng lắm, ta cúng từ giường tiền nhiều lắm. Nhưng mà sau này khi ta tiến bộ lên nhờ nghe pháp rồi, người ta sẽ buồn mình, không vui với mình, là rằng là mình không tạo cho họ cái cơ hội để tiến bộ với chính họ, họ bị dậm chân tại chỗ. Còn về kiến thức đó, thì có nhiều giảng sư có kiến thức rất là mênh mông. Do đó chúng ta phải chọn lọc những gì cần thiết. Và có nhiều vị đó là kiến thức không đến đâu mà là thích giảng, vì không trải qua các trường lớp đạo luyện, do đó rủi ro về các sai sót trong giảng pháp có thể có, và cần phải soạn bài kỹ để khắc phục những yếu kém này. Và trước khi phổ biến một bài giảng về, nên nghe lại những gì chưa được chuẩn xác thì cắt bỏ đi, biên tập thật là kỹ rồi sau đó hãy phổ biến. Và những gì bị sai sót ở trong lần A lần B thì chúng ta phải rút kinh nghiệm cho những lần sau. Pháp sư phải có tinh thần cầu thị, có nhiều vấn đề chúng ta phải tư vấn ở các bậc trưởng thượng hơn để nắm rõ về chiều sâu của sự thực tập. Thì đại khái phẩm chất thứ ba là phẩm chất đạo đức, thì quý vị có thể xem thêm trong cái phần soạn của tôi. Thì thời gian đã hết rồi, thì tôi xin đúc kết lại như thế này: pháp sư giỏi phải là người giúp cho người nghe từ không hiểu đến hiểu, từ hiểu ít đến hiểu sâu, từ hiểu lơ tơ mơ đến hiểu có hệ thống, sau đó đưa vào trong thực tập. Pháp sư giỏi vừa là thầy của người nghe, vừa là bạn đồng hành với họ để chia sẻ Phật pháp bằng tất cả trái tim yêu thương và tính trách nhiệm cao quý. Pháp sư giỏi là người có khả năng giảng pháp cho mọi người nghe với nhiều thành phần so khác nhau, giúp họ đam mê nghe Phật pháp, học Phật pháp, tu Phật pháp và dấn thân về Phật pháp. Pháp sư giỏi không đơn giản là nói, mà phải nói đi đôi với việc làm. Pháp sư giỏi là người phải có đời sống Phật pháp tốt đẹp, mang lại những lợi ích và sự chuyển hóa, thì tự động nó tác động tích cực đến những người nghe. Thì chúng ta kết thúc bài đề tại đây.
Ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.